Vâng, thưa chị cùng tất cả các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với chị đây về cái vấn đề mà lúc nãy đang nói chuyện dở. Vâng, xin mời chị tiếp tục.
À vâng, thưa anh. Thì tiếp sau đó, các kinh sư và pha-ri-siêu đã dùng luật Do Thái để tố cáo tôi, nhưng ẩn phía sau là răng bẫy ngài. Nhưng thật không may, ngài đã đưa họ ra xét xử dưới ánh sáng của luật.
Đúng rồi, tôi có nhớ trong sách đề nghị luật có chép lại là người làm chứng sẽ ném đá kẻ phạm tội trước.
À đúng rồi, cái đoạn đó Đức Giê-xu đã nói với họ rằng ai trong các ngươi sạch tội thì cứ ném đá người ấy trước đi. Cái lời chất vấn của Đức Giê-xu, ai là người sạch tội, đã chạm vào một sự thật, đó là khi anh phạm tội, có thể không ai thấy, nhưng nhất định rằng có Chúa và chính bản thân anh thấy điều đó.
À, vâng, thế là họ tỉnh tò khi bị đẩy ra trước tòa án lương tâm. Họ đã nhận ra thân phận tội lỗi của chính họ. Phải, con người chúng ta có ai là công chính trước mặt Chúa đâu. Và cuối cùng họ đã rút lui từng người một, bắt đầu từ người già nhất.
Vâng, vụ án đã kết thúc và không một viên đá nào được ném ra, thưa anh.
Như vậy là bỗng chốc chị trở thành người vô tội.
À không, tôi vẫn là kẻ có tội chứ. Chính Đức Giê-xu cũng nói rõ như thế. Một tội nặng nữa là đằng khác.
Tội nặng nhưng ngài đã không kết án chị.
Vâng, và đây là diễm phúc cho đời tôi. Tôi đã gặp được ánh mắt của ngài, người lên lòng tha thứ. Ánh mắt đã dõi theo cả cuộc đời tôi và mãi mãi tôi không quên được ánh mắt đó.
Vậy tại sao chị lại cho đấy là ánh mắt của lòng tha thứ?
Bởi lẽ chưa có một người nào trước đó nhìn tôi như thế. Có chăng là những ánh mắt soi mói, khinh bỉ, hằn học, như thể đang trực ăn tuyên nuốt sống tôi vậy.
Thì bởi vì chị phạm tội rất nặng đối với họ.
Vâng, tôi cũng biết điều đó. Tôi biết tiêu tôi sai, rồi khi phản bội chồng, rồi lại trở thành người thứ ba phá hoại gia đình người khác. Và lẽ dĩ nhiên cả Đức Giê-xu cũng không hài lòng. Nhưng có một điều khác với mọi người, đó là ngài vẫn yêu thương. Ngài kết án tội của tôi, nhưng ngài không giết chết con người tôi. Ngài đã mở cho tôi một con đường mới.
Vâng, tôi hiểu được cái tâm trạng của chị.
Và lần thứ hai khi ngài ngẩng lên, lúc đó chỉ còn một mình tôi, ngài đã nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương. Giọng nói của ngài tuy có trách móc tôi nhưng chứa đầy ơn tha thứ.
Tôi không kết án chị đâu. Hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa.
Lần đầu tiên tôi đã khóc khi nhận ra thế nào là ơn tha thứ, thế nào là tình yêu của ngài dành cho tôi. Một tình yêu đưa tôi vào con đường sống.
Vậy là ngày đó đã trở thành một ngày lịch sử đáng nhớ nhất trong cuộc đời chị, đúng không chị?
Vâng thưa anh, ngài đã dạy tôi về cái nhìn nhân ái thật sự đối với con người. Ngài đã không đóng kín tôi trong thất bại và tội lỗi, nhưng ngài đã tái tạo cuộc đời tôi khi tha thứ và mời gọi tôi hoán cải. Hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa.
Và như vậy, chị đã quyết tâm canh tân cuộc đời mình chưa?
Quả thực, tôi nhớ mãi ánh mắt và lời tình yêu của Ngài dành cho tôi. Cho nên, cuộc đời tôi phải sống xứng đáng với lòng nhân từ của Ngài. Trót đời tôi, xin mãi làm bài ca tạ ơn, cho dù tôi bất xứng với tình yêu của Ngài.
Vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều về cái vấn đề chúng ta trao đổi vừa qua. Và các bạn trẻ thân mến, ai trong chúng ta đều cần trải qua kinh nghiệm được tha thứ của Thiên Chúa. Dĩ nhiên tôi không cổ võ cho việc phạm tội, nhưng chỉ muốn nhấn mạnh rằng chỉ ai kinh nghiệm về tha thứ mới hiểu được thế nào là lòng thương mà Thiên Chúa dành cho mình. Và đó chính là chìa khóa để gắn kết mật thiết bản thân họ với Chúa của mình. Đúng là được tha nhiều thì yêu nhiều. Tâm trạng của người phụ nữ ngoại tình mà chúng ta vừa chứng kiến cho thấy lòng nhân từ vô hạn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là khuôn mặt hữu hình và lòng thương xót nơi Thiên Chúa. Gặp gỡ Chúa Giêsu, tiếp chạm thật sự vào lòng thương xót của Thiên Chúa, thì tôi tin chắc rằng các bạn và tôi, chúng ta có cùng một tâm tình tạ ơn. Trong hình ảnh người phụ nữ ngoại tình, chúng ta hãy cùng dâng lên lời tri ân Chúa.